Thưa quý thính giả, phần 2 của chương trình phát thanh hôm nay sẽ được mở đầu với tạp chí Thế giới đo đây do Chi Phương thực hiện qua chủ đề chính. Quan hệ giữa Trump và Putin được hé lộ trong cuốn sách điều tra của nhà báo Mỹ. Tiếp theo là góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của To All the Girls I Loved Before. Và cuối cùng là tạp chí Người Pháp Nước Pháp của Thùy Dương nói về bất chấp khủng hoảng, lạm phát, lòng hảo tâm quyên góp từ thiện của người dân Pháp vẫn được duy trì. Còn ngay bây giờ là một điểm tuần báo do Thụy My biên soạn.
Điểm tuần báo.
Kính thưa quý vị, Le Nouvel Lost tuần này chạy tích Trump-Harris cú sốc giữa hai nước Mỹ. Ngày 5 tháng 11 tới, Hoa Kỳ sẽ phải chọn lựa giữa Kamala Harris và Donald Trump, hai ứng cử viên hoàn toàn trái ngược. Một sự đối đầu lịch sử xuất phát từ những biến đổi xã hội, văn hóa và dân số của nước Mỹ trong những thập niên gần đây. Lesquet nhấn mạnh những thách thức của phương Tây. Lâu nay, nền văn minh phương Tây ngủ yên trên vòng nguyệt quế, ngỡ rằng nguyên tắc nhà nước Pháp quyền và xã hội tiêu thụ là vĩnh cửu. The Economist đề cập đến một nước Mỹ đáng ganh tị. Trong 3 thập niên qua, Hoa Kỳ bỏ xa các nước giàu khác. GDP của Mỹ hiện chiếm đến phân nửa so với cả G7. Nhưng về chính trị, một đất nước chia rẽ và cực đoan không phải là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế. Corriere International nói về hiệu ứng Ozempic, loại thuốc trị tiểu đường được dùng để chống béo phì đã làm đảo lộn thị trường. Le Point dành hồ sơ cho cuốn sách của nhà bình luận Nicolas Bavere. Theo đó, dưới sự lãnh đạo của ông Macron, nước Pháp đã trở nên yếu thế tại châu Âu và thế giới.
Tuy các tuần báo xuất bản trước khi thủ lĩnh Hamas, ông Yahya Sinwar bị Israel tiêu diệt, nhưng trên trang web vẫn kịp cập nhật sự kiện quan trọng này. The Economist phân tích, cái chết của Yahya Sinwar sẽ thay đổi Trung Đông ra sao, đồng thời đặt câu hỏi, phải chăng đây là khởi đầu của hồi kết?
Cuối cùng, Yahya Sinwar đã chết thảm khốc trong những đống gạch vụn hoang tàn của Gaza, như mấy chục ngàn nạn nhân của cuộc chiến mà ông ta đã khởi động cách đây một năm. Vụ thảm sát do Sinwar chủ mưu đã làm thay đổi diện mạo Trung Đông, nhưng không phải theo cách mà ông ta vẫn mơ đến. Cái chết bất ngờ của Sinwar một lần nữa lại làm đảo lộn định mệnh khu vực. Hamas không còn người lãnh đạo, Gaza không được quản lý, Israel có thể coi như mục tiêu chính của cuộc chiến đã đạt được. Tất cả làm dấy lên hy vọng mà cho tới nay vẫn mong manh về ngưng bắn và thả con tin ở Gaza. Và nếu vậy, thì có một con đường hẹp để xuống thang ở Trung Đông, dù những trận đánh đang diễn ra ở Liban và việc Israel trả đũa đợt hỏa tiễn đạn đạo của Iran vẫn đang treo lơ lửng. Yahya Sinwar, 61 tuổi, sau vụ khủng bố đã ẩn náu dưới lòng đất trong mê cung địa đạo, truyền lệnh bằng giấy tay, trốn sâu trong cảnh tối tăm cả năm qua, ông ta vẫn kiểm soát được các hoạt động, tra xét các con tin Israel, thương lượng với CIA qua ủy nhiệm, chỉ đạo những vụ tấn công, đứng đầu danh sách các mục tiêu của quân đội Israel, trong khi các binh đoàn thiết giáp cày nát dải Gaza và phi cơ liên tục oanh kích. Nhưng rốt cuộc không phải tình báo, công nghệ cao hay lực lượng hùng hậu, mà sự tình cờ khiến một toán tuần tra gồm những khóa sinh đang là lính trơn phát hiện và bắn chết thủ lãnh Hamas hôm 17 tháng 10. Những tài liệu Israel tịch thu được trước đó cho thấy Sinwar hy vọng Hezbollah sẽ hăng hái tiếp sức, nhưng dân quân Shia chỉ hỗ trợ bằng rocket tầm ngắn. Có thể Sinwar khởi động cuộc chiến vì nghĩ rằng Israel không dám gửi quân sang Gaza hoặc vì cuồng tín, mà theo một sĩ quan theo dõi hồ sơ đã lâu thì ông ta sẵn sàng hy sinh Gaza và đồng bào mình. Hậu quả là Israel đã triệt hạ nhánh quân sự của Hamas, trảm toàn bộ ban lãnh đạo Hezbollah, tái năng lập năng lực răn đe khi tấn công các lực lượng tay sai của Iran trên toàn vùng và có thể oanh kích trực tiếp Iran trong những ngày tới.
Ba câu hỏi lớn được đặt ra. Thứ nhất, Hamas không còn ban lãnh đạo, có thể mất đi quyền kiểm soát dải Gaza. Israel đã khử được bộ ba cứng rắn gồm Yahya Sinwar, Muhammad Deif, Marwan Issa và ít nhất phân nửa số chỉ huy cao cấp của phong trào này.
Hamas vẫn còn hàng ngàn tay súng, nhưng nay hoạt động theo kiểu du kích. Người em trai đồng thời là cánh tay mặt của Sinwar được cho là sẽ lên thay, nhưng anh ta chỉ thiên về quân sự, không có ảnh hưởng bên ngoài Gaza. Hamas còn các thủ lãnh hải ngoại ở Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Liban. Khaled Meshan, đối thủ của Sinwar, có thể nắm quyền. Nhân vật này thực dụng hơn và phản đối quan hệ với Iran. Thứ hai là nay đã có đủ điều kiện để ngưng bắn tại Gaza chăng? Những người còn lại của Hamas có thể dùng 101 con tin mà phân nửa có lẽ đã chết để thương lượng. Ông Netanyahu đã hứa để một con đường sống cho những kẻ đang giữ con tin, chịu thả và giao nộp vũ khí. Câu hỏi cuối của The Economist, liệu viễn cảnh ngưng bắn và thả con tin ở Gaza có thể dẫn đến một sự xuống thang trong toàn khu vực hay không? Tehran đang mong muốn điều này, ít nhất là tạm thời. Cả hai thủ lãnh các lực lượng ủy nhiệm đều đã bị Israel trừ khử. Các địa điểm của Houthi ở Yemen vừa bị Mỹ oanh tạc và Iran đang hồi hộp chờ bị Israel đánh trả. Cuộc đối đầu giữa Israel và Iran chưa kết thúc, cũng như bi kịch của người Palestine không có nhà nước. Tuy nhiên, theo The Economist, có thể hy vọng một lối ra, Israel trả đũa Iran một cách chừng mực, đàm phán ngưng bắn ở Gaza và xuống thang ở Liban. Sinhua rất ghét phải nghe điều này, nhưng cái chết của ông ta đã trao cho Israel cơ hội tìm được giải pháp để kết thúc chiến tranh.
Tờ Le Figaro cuối tuần nhận định, tiêu diệt xong thủ lãnh Hamas, Benjamin Netanyahu đứng trước những chọn lựa chiến lược. Trước tiên là phải quyết định bước tiếp theo là gì, sau chiến dịch quân sự đã biến dải Gaza gần như thành bình địa.
Thủ tướng Israel hàm ý khởi đầu cho hồi kết, nhưng tiếp tục ưu tiên dùng vũ lực để giải cứu con tin. Tất cả đồng minh của nhà nước Do Thái đều cổ vũ nên chấp nhận ngưng bắn và bắt đầu nghĩ đến giải pháp chính trị. Nhưng người ta biết rằng Netanyahu bất chấp áp lực quốc tế. Hiếm có một nhà lãnh đạo nào đang nắm tất cả các lá bài trong tay như ông. Netanyahu có thể tiếp tục chiếm đóng phần nào Gaza, lãnh thổ ủy trị, áp đặt vùng đệm ở Nam Liban trước sự bất lực của Beirut và Ebola đã mất thủ lãnh, đồng thời có thể nhân cơ hội duy nhất này để tấn công Iran khi các lực lượng tay sai của Tehran đang yếu thế. Mỗi chọn lựa đều mang lại lợi ích quân sự và chính trị ngắn hạn, nhưng tiềm ẩn rủi ro về lâu về dài với Iran sẽ là một bước nhảy vào vô định. Chương trình nguyên tử của Tehran sẽ bị phá hủy hay chỉ bị chậm lại? Hoa Kỳ có bị lôi kéo vào cuộc chiến khu vực và chế độ của các giáo sĩ Hồi giáo có bị sụp đổ như Liên Xô trước đây hay không? Vào lúc ra tay, Netanyahu chỉ có thể suy đoán tóm lại là một thách thức. Ẩn số có thể ảnh hưởng đến quyết định của ông là Donald Trump đang vận động tranh cử. Ông Trump ủng hộ Netanyahu về bất cứ điều gì, nhất là cho một kịch bản thảm họa đối với phe Dân Chủ. Nhưng nếu đắc cử, Trump sẽ ưu tiên cho thương thảo mà ông tin rằng mình là nhà vô địch. Như vậy, còn có 17 ngày cho việc quyết định hay là không quyết định vận mệnh của vùng Cận Đông.
Quý thính giả đang theo dõi mục điểm báo của đài RFI.
Trung Quốc vui mừng hay lo sợ trước kịch bản một cuộc chiến giữa Israel và Iran? The Economist nhắc lại, Trung Quốc là nước mạnh nhất trong bốn nước trục phá rối, gồm cả Iran, Bắc Triều Tiên và Nga, nhưng đang trong thế lưỡng nan với Iran.
Bắc Kinh ưu ái Tehran vì quấy rối phương Tây. Năm ngoái, Iran trở thành thành viên chính thức của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải và đầu năm nay được gia nhập BRICS. Trung Quốc cũng hưởng lợi từ dầu lửa được Iran bán rẻ. Một cuộc chiến tranh lớn sẽ ảnh hưởng phần nào tới nguồn dầu này, đe dọa lợi ích kinh tế vì Trung Quốc đã đầu tư nhiều tỷ đô la vào năng lượng và cơ sở hạ tầng ở vùng vịnh. Đối thủ Mỹ bị cầm chân ở Trung Đông và Ukraine sẽ lơi lỏng hơn ở Đài Loan và Biển Đông. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà Bắc Kinh muốn khơi dậy ngọn lửa. Trung Quốc chỉ hợp tác quân sự chừng mực với Iran, chú trọng Nga và Bắc Triều Tiên hơn, vì hai nước này là vùng đệm ở biên giới để chống lại sức mạnh Hoa Kỳ. Ngay cả với hai nước còn lại trong bộ tứ, Bắc Kinh cũng dè chừng. Tuy hỗ trợ thiết bị công nghệ cho Nga, nhưng Trung Quốc không cung cấp vũ khí để đánh Ukraine và công khai phản đối việc Nga dùng vũ khí nguyên tử. Trung Quốc không ưa việc Bắc Triều Tiên gia tăng năng lực hạt nhân và thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa Bình Nhưỡng và Moscow khiến Bắc Kinh mất một phần ảnh hưởng. Nếu tình hình xấu đi giữa Israel và Iran, Trung Quốc sẽ khoanh tay đứng nhìn để lợi ích của mình vẫn tồn tại giữa hai làn đạn.
Tờ Nouvelle Lives phân tích ảnh hưởng của cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đối với các nền dân chủ. Chỉ còn chưa đầy 3 tuần nữa sẽ diễn ra một trong những sự kiện mang tính quyết định cho lịch sử đương đại. 3 tuần lễ nước Mỹ nín thở chờ đợi và thế giới cũng vậy.
Ngày 5 tháng 11, trên 200 triệu người Mỹ sẽ chọn lựa giữa Donald Trump và Kamala Harris trong một cuộc bầu cử mà tầm quan trọng vượt xa ra ngoài biên giới. Hiếm khi nào trong lịch sử Hoa Kỳ, đất nước này đứng trước một bước ngoặt như vậy bị rạn vỡ vì hai lực lượng có tầm nhìn đối nghịch, chiến dịch với nhiều kịch tính, bạo lực chính trị chưa từng thấy và kết quả hoàn toàn bất định. Một bên là một phụ nữ da màu gần 60 tuổi, gốc gác nhập cư và là người tự lập theo chủ trương cấp tiến. Bên kia là một người đàn ông da trắng tuổi gần 80, con nhà giàu, từng là người nổi tiếng, đầy tự cao. Hai nhân vật đại diện cho hai nước Mỹ khác biệt, thậm chí khác nhau. Chân thành thị, đa chủng tộc, bảo vệ quyền của người thiểu số và hướng ngoại, đối mặt với lớp cử tri nông thôn da trắng America First, chưa có gì là chắc chắn cho mỗi bên.
Bởi vì đà phấn khởi khi bà Kamala Harris xuất hiện đã chạm ngưỡng, ứng cử viên đảng Dân Chủ và đối thủ đảng Cộng Hòa đang sát nút, ông Trump lần này chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cùng với những con diều hâu trong đảng, còn có thêm khuôn mặt nặng ký là Elon Musk.
Đảng Dân Chủ vừa cảnh báo mối nguy hiểm của nhiệm kỳ Donald Trump thứ hai, vừa cố tránh những sai lầm trước đây, chẳng hạn bà Hillary Clinton chỉ chú trọng giới khá giả. Người đứng chung liên danh Tim Walz, điển hình cho người Mỹ trung lưu, cũng tạo thuận lợi cho cuộc vận động. Liệu có đủ để tránh điều tệ hại nhất xảy ra hay không? Theo tuần báo thì rất khó đoán, hệ thống bầu cử Mỹ rất khó hiểu với người Pháp vốn quen phổ thông đầu phiếu, số phận nền dân chủ lớn nhất thế giới được định đoạt bởi một ít cử tri ở vài bang nghiêng ngả mà ưu tiên vẫn là lợi ích quốc gia. Chỉ cần nghĩ đến hậu quả thảm họa của nhiệm kỳ Trump về cuộc xâm lăng Ukraine hay xung đột Cận Đông là đủ chóng mặt. Là những khán giả bất lực của cuốn phim này, người ta chỉ mong người Mỹ biết bảo vệ nền dân chủ của họ để bảo vệ tất cả những người khác.
Le Point nhận định nước Mỹ phân cực là Gulliver bị trói, mà sự bất lực trước Benjamin Netanyahu là ví dụ. Từ lời NATO, chiến tranh Ukraine, xung đột ở Đài Loan, quan hệ với Bắc Triều Tiên v.v., quan điểm của Dân Chủ và Cộng Hòa đều đối chọi.
Tùy theo Donald Trump hay Kamala Harris đắc cử mà ngoại giao Mỹ sẽ có những chính sách khác biệt. Cơ hội chiến thắng là 50-50, chẳng khác nào vận mệnh thế giới được đặt vào những con xúc xắc. Trong bối cảnh ấy, các nhà lãnh đạo cố đặt cược vào một bên nào đó. Đây là trường hợp không chỉ của Netanyahu mà cả Putin. Tổng thống Nga hy vọng Trump đắc cử khiến sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine sụp đổ, nên bác bỏ mọi khả năng đàm phán để chờ đợi. Ngược lại, Iran trông mong Harris thắng, còn Trung Quốc thì tỏ ra thận trọng.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Philippines hối thúc ASEAN sớm có giải pháp kiên quyết về Biển Đông. Sau cái chết của thủ lĩnh Sinwar, lực lượng Hồi giáo Palestine Hamas vẫn từ chối thả con tin ở Gaza nếu Israel không ngừng bắn. Moldova bầu tổng thống và tổ chức trưng cầu dân ý về gia nhập Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh quan ngại Nga can thiệp. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí Thế giới đó đây do Chi Phương phụ trách qua chủ đề chính, quan hệ giữa Donald Trump và Tổng thống Nga Putin được hé lộ trong cuốn sách điều tra của nhà báo Mỹ.
Trong bối cảnh châu Âu muốn siết chặt chính sách nhập cư, nhiều người Maroc vẫn tìm cách vượt biên trái phép vào khối 27 nước tại Cisjordani. Lực lượng chiếm đóng Israel chặt phá cây ô liu của người Palestine, bất chấp mùa thu hoạch. Vài tuần trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, quan hệ giữa Donald Trump và Vladimir Putin được hé lộ trong một cuốn sách, giải Nobel văn học của nữ nhà văn Han Kang, thúc đẩy doanh số bán sách. Trên đây là những chủ đề chính trong một tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Tại Hoa Kỳ, chỉ còn vài tuần nữa sẽ diễn ra cuộc bầu cử tổng thống. Một cuốn sách của nhà báo điều tra Bob Woodward ra mắt công chúng hôm 15 tháng 10 vừa qua đã thu hút sự chú ý của công luận. Từng là tác giả tiết lộ vụ bê bối chính trị Watergate khiến tổng thống Richard Nixon phải từ chức. Nhà báo Bob Woodward lần này hé lộ những mối quan hệ của tổng thống Donald Trump và Joe Biden với các lãnh đạo nước ngoài trong cuốn sách với tựa đề Chiến tranh. Đáng chú ý nhất là mối quan hệ giữa ông Trump và nguyên thủ Nga Vladimir Putin. Từ Washington, thông tin viên Guillaume Nodal tường trình.
Nous sommes en 2020, la pandémie de COVID-19 balaye la planète.
Vào năm 2020, đại dịch COVID-19 lan rộng trên khắp hành tinh. Các nhân viên y tế tế bỏ mạng trong bệnh viện. Lúc đó vẫn chưa có vaccine và có rất ít xét nghiệm để phát hiện bệnh, ngay cả tại Mỹ. Donald Trump là chủ nhân Nhà Trắng đã gửi các thiết bị xét nghiệm COVID trực tiếp cho đồng nhiệm Nga Vladimir Putin. Trong cuốn sách, nhà báo Bob Woodward cũng trích dẫn một cộng sự của Donald Trump để xác nhận rằng ông Trump có liên hệ trực tiếp với Putin sau khi rời Nhà Trắng. Theo nguồn tin này thì có ít nhất 7 cuộc điện đàm giữa hai bên từ năm 2021. Kể từ khi thông tin này được tung ra, ông Trump và đội ngũ của ông đã lên án, coi đây là bịa đặt và gây nghi ngờ danh tiếng của tác giả cuốn sách. Ban vận động tranh cử của bà Harris, đối thủ của ông Trump, thì coi những thông tin này có thể khiến ứng viên Đảng Cộng Hòa không đủ tư cách để làm Tổng thống. Phe Dân Chủ cũng bị những tiết lộ của nhà báo Bob Woodward ảnh hưởng đến danh tiếng, đặc biệt là liên quan đến việc giải quyết khủng hoảng Gaza của Tổng thống Biden và mối quan hệ phức tạp với Thủ tướng Israel. Cuốn sách xác nhận rằng những thông tin bị rò rỉ trên báo chí cách nay nhiều tháng về việc Tổng thống Hoa Kỳ lăng nhục Thủ tướng Israel. Nhà Trắng không chính thức bác bỏ thông tin này, nhưng nói về một mối quan hệ lâu đời, trung thực và thẳng thắn.
Washington, RFI.
Trong tuần vừa qua, cuộc chiến tại Trung Đông vẫn là chủ đề khiến công luận quốc tế quan tâm. Israel tiếp tục thực hiện các cuộc oanh kích thường nhật vào nhiều khu vực tại Gaza, từ Bắc chí Nam, và vừa tuyên bố đã triệt hạ được thủ lĩnh của Hamas, Yahya Sinwar, vào hôm 17 tháng 10. Còn tại vùng Cisjordani, hay còn gọi là bờ Tây, vùng lãnh thổ của người Palestine bị Israel chiếm đóng, vụ thu hoạch ô liu đã bắt đầu từ khoảng đầu giữa tháng 10. Đây là thời điểm quan trọng đối với người Palestine, bởi vì đó là kế sinh nhai của 80.000 đến 100.000 hộ gia đình. Thế nhưng kể từ khi Hamas tấn công vào Israel, nhà nước Do Thái đã thắt chặt các biện pháp an ninh đối với người Palestine tại khu vực này. Từ thành phố Qusra, thông tấn viên Nicola Fjellman cho biết thêm thông tin.
Ẩn sau
các tán cây ô liu, ông Ali đập mạnh vào các cành cây để quả ô liu rụng xuống một tấm bạt lớn được rải trên đất. Ông cho biết, đây là những cây ô liu của chúng tôi, là biểu tượng của Palestine. Năm nào chúng tôi cũng đến đây. Mùa vụ năm nay khá ổn vì chúng tôi được làm việc trên đất của chúng tôi. Tuy nhiên có một khu vực mà những người Palestine không thể tiếp cận được nữa. Một người Palestine khác, ông Abdel Azim Wadi, chỉ cho chúng tôi về phía một trong những mảnh đất của ông ấy, gần với khu chiếm đóng Midalim do Israel dựng lên. Ông Aden không thể đến đó nữa, vì theo ông, những kẻ chiếm đóng sẽ đến và đánh đập ông. Ông nói, hãy nhìn xem trong video này, họ đã cắt các cây ô liu của chúng tôi. Tổng cộng là 107 cây của tôi và của hàng xóm. Những người định cư Do Thái muốn chiếm đất của chúng tôi. Trước ngày 7 tháng 10, chúng tôi đến đây khi chúng tôi buồn. Chúng tôi cảm thấy được yên lòng ở đây. Nhưng hiện giờ, chúng tôi đến cùng với nỗi sợ hãi. Tại khu vực này, Israel cũng áp đặt các hạn chế di chuyển. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hiệp Quốc, thì kể từ ngày 7 tháng 10 năm ngoái, một nửa số nông dân Palestine đã không thể thu hoạch ô liu. Một nông dân cho biết, chúng tôi lo lắng trước hết là vì không biết khi nào có thể kết thúc vụ thu hoạch. Chúng tôi cũng không biết liệu có bán được quả ô liu hay không. Theo Abdel Azim, thì không còn hy vọng gì đối với việc giáo dục con cái hay thấy chúng lập gia đình, mà ông chỉ mong các con mình có thể sống sót.
À Kusra, Nicolas Feldman, RFI.
Về thời sự châu Âu, các lãnh đạo châu Âu đã họp tại Brussels trong 2 ngày, 17 và 18 tháng 10 vừa qua, với trọng tâm là về vấn đề nhập cư. Sau cuộc họp hôm thứ Năm, Hội đồng châu Âu đã kêu gọi có hành động cụ thể để tạo điều kiện, gia tăng và đẩy nhanh việc trục xuất những người nhập cư bất hợp pháp ra khỏi Liên hiệp châu Âu, đồng thời kêu gọi Ủy ban châu Âu nhanh chóng đưa ra luật mới để thắt chặt chính sách nhập cư vào khối. Đối với công dân tại nhiều nước, đặc biệt là từ các nước châu Phi như Maroc, việc xin visa hợp lệ vào Schengen vốn đã khó, nay càng khó hơn. Từ Casablanca, thông tín viên François Hume Fakataji cho biết thêm thông tin.
Ahmed a 14 ans, après les cours dans son collège tangérois, il fréquente assidûment le centre culturel de son quartier et pratique.
Ahmed năm nay 14 tuổi, sau khi tan học tại một ngôi trường ở Tanger, cậu thường đến một trung tâm văn hóa ở khu phố và tham gia diễn kịch. Từ nhiều năm qua, cậu đã chuẩn bị cho hành trình đến Tây Ban Nha hoặc đến Pháp. Cậu Ahmed nói, tôi thực sự muốn rời đi vì muốn cải thiện bản thân, muốn được đi học, mà muốn làm những điều này ở Maroc thực sự là phức tạp vì trình độ không tốt. Tôi sẽ học tốt hơn ở đó và có nhiều cơ hội việc làm hơn. Có hàng ngàn người thanh niên muốn làm điều tương tự như Ahmed ở Maroc, nhưng không phải ai cũng xin được visa để đi du học hay làm việc hoặc du lịch ở châu Âu. Maroc là nước thứ hai trên thế giới có nhiều hồ sơ xin visa đến Pháp bị từ chối. Do vậy, một số đã tìm cách đến Pháp bằng con đường bất hợp pháp. Một cư dân ở Finidec, thành phố miền Bắc đất nước, cho biết đã chứng kiến vào tháng trước một cảnh thử vượt biên từ Maroc đến vùng Ceuta của Tây Ban Nha. Ông nói, tôi hiểu là những thanh niên này thấy cuộc sống ở đây quá khó khăn cho họ, không có khả năng để học tập tốt hay kiếm sống một cách đúng nghĩa. Ở đây họ gặp rất nhiều khó khăn. Con trai tôi cũng đã vượt biên bất hợp pháp và hiện đang ở Madrid, Tây Ban Nha.
François Mferkataji, Casablanca, RFI.
Nhìn sang châu Á, giải Nobel văn học được trao cho Han Kang, nhà văn người Hàn Quốc vào tuần trước. Một tuần sau, hiệu ứng Han Kang vẫn lan rộng tại thủ đô Hàn Quốc, từ Seoul. Thông tín viên Celio Fioretti cho biết tình hình cụ thể.
Dans cette grande librairie du centre de Séoul, les clients s'amassent devant les têtes de gondole à l'effigie d'un gang.
Tại một hiệu sách lớn ở trung tâm thủ đô Séoul, các khách hàng tập trung trước những tấm affiche hình hình nhà văn Han Kang. Một ngày sau khi giải Nobel văn học được thông báo, chuỗi hiệu sách lớn của Hàn Quốc đã bán ra hơn 100.000 ấn phẩm, gồm nhiều tác phẩm khác nhau của nhà văn này. Đối với những khách hàng mua sách, đây là dịp để khám phá những câu văn đầu tiên của bà. Một phụ nữ cho biết, em trai tôi đã đọc sách của bà và nói rằng rất thú vị. Tôi cũng biết nhiều hơn nhờ theo dõi tin tức, do vậy tôi rất tò mò và đã đến đây để mua sách của bà. Khi chỉ trong các hiệu sách, người ta cũng có thể cảm nhận được thành công của Han Kang. Mỗi ngày những người qua đường dừng lại và chụp ảnh ngôi nhà hay hiệu sách nhỏ của bà. Thành công của bà Han Kang đã tạo ra một đòn bẩy cho lĩnh vực sách đang gặp khó khăn tại Hàn Quốc. Theo một cuộc khảo sát gần đây thì cứ trên 10 người Hàn Quốc thì 6 người không đọc một cuốn sách nào cả trong năm.
Trong tuần này, Hội chợ nghệ thuật châu Á Asia Fair Now diễn ra tại Paris, thủ đô Pháp, từ ngày 17 đến 20 tháng 10, với sự hiện diện của nhiều gallery nghệ thuật Á Đông, giới thiệu với công chúng tại Paris tác phẩm của các nghệ sĩ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore hay là Việt Nam. Được mở ra từ năm 2015, sự kiện này được xem là chiếc cầu nối nghệ thuật Đông Tây. Nghệ sĩ Phi Phiêu Anh, người Mỹ gốc Việt, được biết đến với những sáng tạo về sơn mài, cũng có mặt tại đây. Các tác phẩm của cô không chỉ được trưng bày tại hội chợ, mà một tác phẩm với tên gọi Áo Giáp trong số này đã được đưa ra về trưng bày tại không gian triển lãm Bảo tàng Nghệ thuật Đông Nam Á, Zeknuschi, dấn thân vào con đường nghệ thuật từ năm 14 tuổi. Phi Phiêu Anh bắt đầu với tranh sơn dầu, nhưng dần quan tâm đến sơn mài sau khi theo học tại một trường ở Paris. Vào năm 2004, cô đã nhận được một học bổng từ Fulbright Grant, tài trợ cho các nghiên cứu về tranh sơn mài tại Hà Nội. Trả lời RFI tiếng Việt, nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt giải thích như sau.
Tôi luôn luôn nói là có một cái lý thuyết về sơn mài cũng chưa được viết ra. Thì là tôi muốn làm tác phẩm mà có thể giống như là mở con đường ra, hay là về Hà Nội lần đầu tiên rồi làm nghiên cứu về sơn mài, rồi làm sơn mài. Thật ra cái vật liệu có cái thu hút rất là riêng và rất là thú vị. Giống như là một cái practice của tương lai. Trong tương lai thì là sẽ càng ngày càng nhiều người từ nhiều, nhiều văn hóa khác nhau. Và có mấy cái practice của truyền thống mà có thể giữ cái quan hệ với một cái nơi nào đấy. Mình nghĩ là giống như là một cái mối nối mình lại một cái địa điểm nào đấy, hay là một cái mốc của thời gian và của địa lý mà có thể kéo mình lại một cái nơi nào đấy.
Theo nữ nghệ sĩ, làm việc với những vật liệu truyền thống và kỹ nghệ xa xưa giúp kết nối với di sản, với cội nguồn của cô, và điều thú vị trong nghệ thuật là có thể cho phép thể hiện tính cá nhân, cho phép thử nghiệm và sáng tạo.
Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương. Tiếp theo trong góc vườn âm nhạc, Tuấn Thảo giới thiệu bản phóng tác lời Việt của Duo The Girls I Love Before.
Góc vườn âm nhạc.
Vào đầu những năm 1980, sự nghiệp của Julio Iglesias đi vào thời kỳ huy hoàng. Trên vòng trời ca nhạc, ngôi sao này luôn tỏa sáng. Sau khi giành lấy hàng đầu thị trường Pháp vào năm 1979, với album chủ đề Vous les femmes, Julio Iglesias nuôi tham vọng chinh phục thị trường Hoa Kỳ. Nhạc phẩm To All the Girls I Loved Before sẽ giúp Julio thực hiện giấc mơ của mình. Giai điệu này từng được phóng tác sang tiếng Việt thành nhạc phẩm Cho Những Người Tôi Yêu.
To all the girls I once caressed, and may I say I felt the best, for helping me to grow, I owe a lot I know, to all the girls I have loved before. There is a change always blowing, and it
Khi làm việc trên album tiếng Anh đầu tiên của Julio, nhà sản xuất người Mỹ Richard Perry đã hội tụ một đội ngũ hùng hậu xung quanh nhóm sáng tác của Albert Hammond. Thành danh vào những năm 1980 nhờ soạn nhạc cho nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có Tina Turner, Bonnie Tyler, Celine Dion hay Whitney Houston, Albert Hammond đã tìm cách hòa quyện chất giọng crooner của Julio với nhiều tiếng hát khác, trong đó có Diana Ross, nhóm Beach Boys và đáng ngạc nhiên hơn nữa là Willie Nelson. Việc kết hợp một danh ca Latin trữ tình với một ca sĩ chuyên hát nhạc country là do ngẫu nhiên tình cờ. Có lẽ cũng vì hai giọng hát này khác hẳn nhau, cho nên thoạt nhìn ý tưởng có vẻ hơi kỳ quặc, giống như một đôi đũa lệch hơn là cặp đôi hoàn hảo.
All the girls we've loved before would travel in another doors. We're glad they came along. We dedicate this song to all the girls we've loved before.
Trên thực tế, bản song ca đã ra đời theo đề nghị của Willie Nelson. Trả lời phỏng vấn nhà báo Tom Rowland, tác giả quyển sách nói về những bản nhạc đồng quê số 1, Willie Nelson cho biết ông đã được nghe giọng ca của Julio trên đài phát thanh như một chuyến viếng thăm người thân ở London. Vợ ông rất thích giọng ca của Julio, cho nên ngay lập tức đã đề nghị chồng mình thu thanh với nghệ sĩ Tây Ban Nha này. Thông qua nhà quản lý của hàng đĩa, Willie Nelson đã liên lạc được với Julio. Lúc bấy giờ ông không có tính toán gì về nghề nghiệp hay nghĩ đến chuyện tiền bạc, vì Willie Nelson không biết Julio là ai, danh ca Tây Ban Nha này vẫn chưa nổi tiếng ở Mỹ. Sau này ông mới biết rằng vào cuối những năm 1970, Julio là một trong những nghệ sĩ quốc tế rất ăn khách, bán được nhiều đĩa hơn bất kỳ ai trên thế giới vào lúc bấy giờ, trước khi có hai hiện tượng nhạc pop là Madonna và Michael Jackson. Khi thực hiện album tiếng Anh cho Julio, Albert Hammond đã chọn một số bài hát ông từng sáng tác vài năm trước, trong đó có nhạc phẩm cho những người tôi yêu. Giai điệu này ban đầu được viết cho giọng ca vàng Frank Sinatra vào giữa những năm 1970. Thế nhưng Frank Sinatra đã từ chối bài hát này, và do vậy Albert Hammond trở thành người đầu tiên ghi âm giai điệu cho những người tôi yêu, phát hành vào năm 1975.
Solo tú has enseñado a mi alma tu querer. Tú y solo tú has hecho que yo vuelva a amanecer. I'll return, bringing you all the love your heart can hold. Please let me see. Say you.
Theo lời kể của chính tác giả, bản nhạc này đã được ghi âm vài lần nhưng chưa bao giờ thành công, kể cả phiên bản của Bobby Vinton. Bản song ca của Julio với Willie Nelson là phiên bản thứ ba, được phát hành vào mùa hè năm 1984, tức gần một thập niên sau ngày ra đời của phiên bản đầu tiên. Cho những người tôi yêu, To All the Girls I Loved Before là nhạc phẩm chủ đạo trích từ album tiếng Anh của Julio. Nhờ album này mà Julio chinh phục được các nước Anh ngữ sau khi giành lấy hàng đầu thị trường các nước nói tiếng Pháp, Bồ Đào Nha hay Tây Ban Nha. Sau khi đoạt hạng nhất bảng xếp hạng nhạc đồng quê Mỹ, Cho Những Người Tôi Yêu được Hiệp hội Nhạc Country Hoa Kỳ bình chọn làm đĩa nhạc hay nhất năm 1984. Bài hát này cũng được nhiều nghệ sĩ khác ghi âm lại, trong đó có Shirley Bassey, Tom Jones hay Engelbert. Trong tiếng Pháp, giai điệu này được biến tấu thành nhạc phẩm A Toute les filles do Didier Barbelivien và Félix Gray trình bày. Bài hát tiếng Pháp lập kỷ lục số bán với gần 1,5 triệu bản, trở thành tình khúc mùa hè năm 1990 sau khi giành hạng nhất thị trường Pháp trong nhiều tuần liên tục.
Elle savait dans un sourire moqueur quelque chose de secret. Elle gravait au deux cœurs sur les âmes.
Còn trong tiếng Việt, bản song ca của Julio và Willie Nelson được phóng tác thành nhạc phẩm Cho Những Người Tôi Yêu do hai nam danh ca Tuấn Ngọc và Duy Quang cùng ghi âm. Giai điệu này là chiếc chìa khóa mở ra giai đoạn rất thành công cho Julio trên đà chinh phục hầu hết những thị trường quan trọng. Với hơn 100 triệu đĩa hát, 70 album ghi âm trong 14 thứ tiếng, Julio đương nhiên trở thành nghệ sĩ Tây Ban Nha ăn khách nhất mọi thời đại. Cho nên, bài ca tặng những người tình tựa như mùi hương lưu luyến bóng hình ngày đăng quang trên tục đỉnh của ông hoàng dòng nhạc Latin.
Bài ca này xin tặng những người tình, người đến rồi đi đời tôi nhớ thương. Ngày nào mình chung một bước nồng nàn tình yêu ngày trước sẽ mãi để lại dấu vết trong tim. Bài ca này xin tặng những người tình, tình yêu dạy cho cậu bé lớn nhanh thành người đàn ông. Giờ đây cuộc đời là bao đổi thay, nơi bao người tình đã đến bên tôi. Bao nhiêu năm qua tim rung theo gió muôn phương, tôi như cánh chim trên trời cao. Bao nhiêu năm qua sao chưa bên đâu yêu thương, theo cơn gió cuốn đi tình thương.
For the girls I once caressed, and may I say I felt the best. For helping me to grow, I owe a lot I know to all the girls I've loved before. For the girls we've loved before.
Khép lại chương trình hôm nay là tạp chí Người Pháp Nước Pháp với chủ đề Bất chấp khủng hoảng, lạm phát, lòng hảo tâm quyên góp từ thiện của người dân Pháp vẫn được duy trì. Thủy Dương phỏng vấn bà Nadège Rodriguez, giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité, tạp chí được phát lần đầu vào hôm qua.
Tạp chí Người Pháp Nước Pháp.
Năm 2023, bất chấp lạm phát, khủng hoảng kinh tế, người dân Pháp vẫn duy trì lòng hảo tâm, đóng góp cho các tổ chức thiện nguyện, dù là tổ chức giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ trẻ em, giáo dục hay nghiên cứu y khoa, chăm sóc động vật, v.v. Dẫu có những người do hạn hẹp về tài chính đã phải cắt giảm các khoản quyên tặng, nhưng bên cạnh đó cũng có nhiều người giàu có, tích cực đóng góp hơn. Để hiểu thêm về tình hình quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện, RFI vào cuối tháng 6 vừa qua đã có cuộc trao đổi với bà Nadège Rodriguez, giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité. Đây là nghiệp đoàn chuyên nghiệp của các hiệp hội và tổ chức kêu gọi lòng hảo tâm của người dân Pháp. Năm 2024, quy tụ khoảng 150 tổ chức được xem là những tổ chức phục vụ lợi ích chung của cộng đồng. Xin chào bà Nadège Rodriguez, bà là giám đốc nghiên cứu và truyền thông của France Générosité. Xin bà hãy giải thích cho thính giả, độc giả của đài RFI tiếng Việt biết là liệu trong thời gian qua, trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế, lạm phát, liệu người dân Pháp có còn hào phóng và nhiệt tình quyên góp tiền cho các hiệp hội và quỹ thiện nguyện hay không?
Tôi xin giải thích là chúng tôi dựa vào các nghiên cứu thường niên có tên gọi là thước đo lòng hảo tâm của người Pháp năm 2023, năm có tỷ lệ lạm phát cao lên đến 4,9%, và chúng tôi nhận thấy là số tiền người Pháp hảo tâm quyên tặng đã tăng 2,1% tính theo trị giá đồng euro hiện tại so với năm 2022. Đối với chúng tôi, đây là một điều đáng nói trong bối cảnh khả năng chi tiêu của người Pháp đã bị giảm sút. Thông tin mới này không tệ như chúng tôi lo nghĩ ban đầu. Giải thích điều này thế nào ư? Tại sao người Pháp vẫn tiếp tục lòng hảo tâm trong khi tài chính hạn hẹp hơn ư? Vâng, đúng là có nhiều người mong muốn quyên tặng tiền cho các tổ chức. Dựa vào một cuộc khảo sát khác liên quan đến những người Pháp có thể được quyên tặng tiền nhiều hơn trong năm nay. Lý do chính của họ là họ có niềm tin là họ giúp đỡ được người khác và mong muốn được giúp đỡ mọi người. Mong muốn giúp đỡ những hiệp hội đang gặp khó khăn. Với tình trạng bất bình đẳng gia tăng, có nhiều người cần được các tổ chức này hỗ trợ hơn, và trong bối cảnh lạm phát này, các tổ chức cũng phải gánh chịu tình trạng chi phí gia tăng. Họ phải đương đầu với nhiều khó khăn, và người dân Pháp đã nghe và thấu hiểu những lời kêu gọi giúp đỡ của các hiệp hội, tổ chức. Họ mong muốn đóng góp, nên ai có khả năng thì họ quyên tặng nhiều hơn cho các tổ chức này.
Theo các nghiên cứu của France Generosité, ai là những người tích cực đóng góp từ thiện nhất tại Pháp? Sự tăng hay giảm quyên góp tiền thì liên quan chủ yếu đến nhóm người nào tại Pháp?
Có lẽ là tôi xin trả lời câu hỏi thứ hai của chị trước. Quả thực là trong bối cảnh lạm phát, chúng ta nên xem xét một chút về số tiền quyên tặng. Về năm 2023, chúng tôi quan sát thấy có sự sụt giảm số khoản quyên tặng dưới 150 euro. Số khoản quyên tặng dưới 50 euro thậm chí còn giảm mạnh hơn. Chúng tôi thấy có một mối liên hệ chặt chẽ ở đây, nhất là chúng tôi đã dựa vào các cuộc khảo sát và thấy là những người bị ảnh hưởng nhiều hơn về sức mua đã không thể quyên góp, họ tạm ngừng quyên góp, hoặc là có nhiều hiệp hội cần lòng hảo tâm nên họ phải quyết định đưa ra lựa chọn. Như vậy, những người có điều kiện tài chính khiêm tốn nhất cuối cùng đã ngừng đóng góp tiền hoặc quyên góp ít hơn nhiều. Nhưng phần chênh lệch này thì cũng đã được bù đắp bởi lòng hảo tâm của những người ít chịu ảnh hưởng hơn từ những cuộc khủng hoảng liên tiếp xảy ra. Họ hào phóng hơn, nhờ đó số tiền quyên góp đã tăng lên. Và nếu quan sát các khoản tiền quyên góp nói chung, thì chúng tôi thấy mỗi năm chúng ngày càng tập trung nhiều vào những nhóm người giàu có hơn. Con số mà hiện giờ chúng tôi có là 1% những nhà hảo tâm, hào phóng nhất, quyên tặng tới 22% tổng số tiền.
Vậy người Pháp hào phóng nhất vào những dịp nào? Trong những năm qua, sự kiện nào thu hút được nhiều nhà hảo tâm nhất?
Trong nghiên cứu thường niên, chúng tôi đều tìm hiểu về điều này từ 20 năm nay rồi. Quý 3 tháng cuối năm tập trung 41% tổng số tiền quyên góp của người dân Pháp. Có nhiều điều xảy ra vào cuối năm, và tháng 12 thực sự là tháng người Pháp tham gia quyên góp nhiều, thực sự là năm nào cũng vậy. Trái lại, quả thực là mỗi năm chúng tôi cũng tìm hiểu cả theo bối cảnh. Và thật không may là ngày càng có nhiều cuộc khủng hoảng cứ nối tiếp nhau xảy ra, đòi hỏi có lòng hảo tâm của mọi người để đối phó với khủng hoảng một cách nhanh chóng, khẩn trương và với sự huy động tích cực của các tổ chức để khẩn cấp giúp đỡ được những người đột ngột bị tác động. Về những năm qua, chắc là tôi cũng không cần phải nhắc lại cuộc khủng hoảng COVID-19. Nhưng đúng là khủng hoảng COVID diễn ra rất mạnh và mang tính toàn cầu. Tại Pháp đã có 111 cuộc phát động các chiến dịch quyên góp lớn vào thời điểm đó. Đúng là năm 2020 cũng là năm mà số tiền quyên tặng lên đến đỉnh rất cao, cho dù khủng hoảng chỉ bắt đầu từ tháng 3 năm 2020. Chúng tôi đạt mức quyên góp cao nhất vào thời điểm đó, và tiền quyên tặng còn được bổ sung thêm trong suốt cả năm. Số tiền quyên tặng đã tăng vài chục phần trăm, nhưng thật không may là cuộc khủng hoảng bùng nổ ở Ukraine vào tháng 3 năm 2022. Chúng tôi cũng đã kêu gọi quyên góp để giúp đỡ người dân Ukraine, và đỉnh điểm là số tiền chúng tôi nhận được đã chiếm tới 4-5% tổng số tiền quyên được hàng năm. Dù thì trận động đất mạnh kinh hoàng năm 2023 ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 2, động đất ở Maroc vào tháng 9 cũng làm tăng bùng phát số tiền quyên tặng một cách đột xuất. Người dân Pháp muốn giúp đỡ đã huy động tiền bạc để quyên góp giúp đỡ mọi người. Trong những đợt kêu gọi quyên góp khẩn cấp thì đó là những thời điểm huy động được sự hào phóng, lòng hảo tâm của người Pháp đã được truyền thông loan báo rộng rãi và người Pháp đã đáp lại. Điều này thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái và cam kết của người Pháp trong việc cứu giúp những người cần sự trợ giúp nhất.
Chúng ta đều biết là ủng hộ các hoạt động thiện nguyện không chỉ là cho tặng tiền, mà ví dụ còn là góp thời gian, phương tiện vật chất hay sức lực công sức. Vậy người Pháp có tích cực tham gia vào các hoạt động tình nguyện về cộng đồng như vậy hay không?
Về câu hỏi này thì quả thực là cũng đã có một nghiên cứu về tình đoàn kết, tương thân tương ái được tiến hành hàng năm liên quan đến hoạt động tình nguyện của người Pháp. Chúng tôi ước tính rằng hiện nay có 16 triệu tình nguyện viên trong các hiệp hội, còn nếu tính tổng thể thì con số này là 20 triệu người. Như vậy là rất nhiều. Nếu so với con số 5 triệu hộ gia đình quyên tặng tiền thì số tình nguyện viên như vậy là đông hơn số người quyên tặng tiền. Và xu hướng mà chúng tôi quan sát thấy là có sự tích cực cống hiến thời gian, đồng thời cũng có những sự thay đổi. Thường thì đó là những người cao tuổi, có nhiều thời gian và cống hiến thời gian đều đặn. Tuần nào họ cũng thường xuyên dành thời gian cho các hiệp hội. Thế rồi dịch COVID-19 đã khiến thói quen này thay đổi nhanh chóng. Không phải người lớn tuổi nào cũng đều trở lại sau thời gian phong tỏa chống dịch. Và công việc của họ được những người trẻ tuổi tiếp quản. Và chúng tôi thực sự thấy rằng có một sự nhiệt tình, một sự tham gia mạnh mẽ và được thúc đẩy nhanh chóng trong giới trẻ để cống hiến thời gian cho các tổ chức vì lợi ích chung của cộng đồng. Nhưng họ làm theo cách khác những người đi trước, mang tính bột phát nhiều hơn. Điều này đòi hỏi các tổ chức phải kêu gọi, huy động tình nguyện viên và hoạt động tình nguyện là điều cần thiết để triển khai sứ mệnh của các tổ chức này. Các tổ chức phải tiến hóa, phải thích ứng với những thay đổi trong cách tham gia hoạt động tình nguyện của người Pháp.
Về phía các tổ chức hiệp hội, theo bà thì đâu là những thách thức lớn nhất trong tương lai?
Tôi xin nói đến những hiệp hội và quỹ kêu gọi lòng hảo tâm, tức là hoạt động với mô hình kinh tế. Theo đó, tiền quyên góp là nguồn chính để họ tiếp tục thực hiện các sứ mệnh vì lợi ích chung. Thách thức lớn là phải dự báo, chuẩn bị trước và tìm nguồn thay thế cho những người vốn là những nhà hảo tâm từ lâu năm và nay thì đã cao tuổi. Hiện nay độ tuổi trung bình của những người hảo tâm hay quyên góp là 62 tuổi, cao nhất là 75 tuổi. Đối với những người trong độ tuổi từ 35 đến 55 tuổi thì chúng tôi biết rằng khó vận động họ đóng góp hơn. Đó là nhóm người ít quyên góp nhất. Như tôi đã nói ở trên thì việc quyên góp tập trung nhiều ở nhóm người ít bị tác động nhất bởi các cuộc khủng hoảng xảy ra liên tiếp, tức là nhóm những người giàu có nhất. Chính vì thế, cần phải tìm kiếm, vận động những người đến này vẫn ít quan tâm đến việc quyên tặng và cũng cần nói chuyện thêm với những người trẻ tuổi để họ phát huy sự hào phóng. Đó thực sự là thách thức, bởi vì chúng ta đang ở trong bối cảnh mà ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ, cần được hỗ trợ, những người bắt đầu lầm vào cảnh ít nhiều bấp bênh và các tổ chức thiện nguyện mong muốn giúp đỡ. Ngày càng có nhiều người cần được giúp đỡ và không may là chúng tôi cũng có nhiều mối lo, tài trợ công thì cũng bị giảm đi.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt hôm nay tạm dừng. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính trong ngày. Ngoại trưởng Philippines hối thúc ASEAN sớm có giải pháp kiên quyết về Biển Đông. Sau cái chết của thủ lĩnh Sinwar, lực lượng Hồi giáo Palestine Hamas vẫn từ chối thả con tin ở Gaza nếu Israel không ngừng bắn. Moldova bầu Tổng thống và tổ chức trưng cầu dân Ý về gia nhập Liên hiệp châu Âu trong bối cảnh quan ngại Nga can thiệp. Trong chương trình phát thanh ngày mai Chủ nhật 20 tháng 10, sau phần bản tin như thường lệ sẽ có các mục điểm tuần báo của Thụy My, tiếp theo là tạp chí Thế giới đó đây của Chi Phương cùng với tạp chí Thể thao của Anh Vũ và cuối cùng là Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo biên soạn. Mời quý thính giả đón nghe. Phụ trách phần kỹ thuật âm thanh ngày hôm nay là Khazina. Toàn ban biên tập xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh ngày mai.